như mọi lần khi qua cổng làng, Nhung đi rẽ vào ngõ con về nhà. Lúc bấy giờ trời đã sầm sầm tối. Suốt ngày đi Hưng Hóa với Nghĩa, nàng thấy đầu óc nặng nề và chân tay mỏi mệt. Nhung vừa đi trên đường làng vừa nhớ lại những cảnh vui đẹp của cuộc đi chơi vụng trộm mà nàng thấy ngắn ngủi quá. Con đường hai bên trồng xoan tây từ bến Trung Hà và Hưng Hóa, và có đồi làng Nghĩa bên kia đầm Thượng Nông với những móc tranh nhà ẩn trong lũy tre. Nhung tưởng như những cảnh của một thế giới sáng láng, đẹp đẽ nàng được thoáng trông thấy trong mộng. Về gần tới nhà, Nhung mất hết cả bạo dạn như khi còn ở bên Nghĩa. Bao nhiêu những điều đã quyết định nàng thấy khó lòng thành sự thực, và những ước vọng khi nói chuyện với Nghĩa mãi mãi cũng chỉ là những ước vọng hão huyền. Đời không dễ dàng và tốt đẹp như nàng tưởng. Một người quen gặp nàng, nhìn gói giấy nàng cầm ở tay mỉm cười nói: "Mợ lại mua thức gì?" Nhung giơ gói lên, cười ngượng: "Mua cái áo len cho cháu." Lần nào khi ra tỉnh thăm Nghĩa, nàng cũng cố tìm thức mua để khi về có cớ nói với bà Án. Nên nàng thấy câu hỏi của người kia có ý mỉa mai. Nàng không quay lại, nhưng biết rằng người đó đang đứng tò mò nhìn theo nàng. Nhung về đến ngõ nhà, thấy cửa đã đóng. Vú già vừa mở cổng vừa nói: "Hôm nay mợ về muộn quá." Câu nói vô tình của vú già làm nàng khó chịu. Bà Án và Lịch Hòa lúc đó đã đứng ở sân, cùng nhìn ra. Nhung nhận thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên nét mặt mọi người trong nhà về việc nàng đi vắng suốt một ngày. Bà Án cũng nhận thấy vậy. Bà lại đau lòng nữa vì bà biết là Nhung đến nhà Nghĩa. Sợ đầy tớ hiện đứng quanh đấy sinh ra nghi ngờ, nên bà hỏi Nhung có làm như chính mình đã sai con dâu lên tỉnh: "Thế nào, mợ đã thu xếp xong việc tôi dặn chưa?" Bà hỏi vậy vì bà nhớ mấy hôm trước có dặn Nhung một việc khi nào lên tỉnh nhớ thu xếp hộ. Xong Nhung đã quên hẳn việc mẹ chồng dặn. Nàng ngơ ngác nhìn. Và một lúc lâu mới hiểu thâm ý của bà Án. Nhờ câu ấy nàng đỡ ngượng, nàng trả lời một cách mập mờ: "Thưa mẹ, chưa ngã ngũ ra sao cả." Thấy bà Án và Hòa nhìn mình như dò xét, Nhung ngượng nghịu cứ mặt. Nàng dở gói, đưa chiếc áo mà nàng đã vội vàng mua cho một lúc đỗ xe cho mẹ chồng xem: "Mẹ xem chiếc áo len con mua cho thằng Giao, đi chọn mãi mới được đấy." Nàng thấy hai má nóng bừng và nói luôn: "Chị An cũng đi với con cứ chê mãi, chị ấy thích chiếc áo đỏ, nhưng con trông nó loè loẹt làm sao ấy." Nhung nghẹn ngào ở cổ, nàng thấy nàng đã chán những sự giả dối, nàng muốn kêu to một tiếng. Nàng muốn ngay lúc ấy nói rõ sự thực, tất cả sự thực, giá nàng có đủ can đảm để nói hết được: "Tôi thế đấy, can gì mà phải giấu giếm ai nữa." Nàng tưởng giá nói được câu ấy thì nàng sẽ sung sướng, nhẹ nhàng xiết bao. Bà Án mỉm cười, ngọt ngào bảo Nhung: "Thôi, con vào rửa chân tay rồi ăn cơm, bụi cát đầy người thế kia." Nhung giật mình, nhìn vạt áo lương nhầu nát và đôi mũi giày mờ bụi, ngẫm nghĩ. Không ai ngờ đâu là bụi đường Hưng Hóa và vạt áo nát vì ngồi thuyền ở Trung Hà với tình nhân. Lịch vào buồng khách, cầm một phong thư đưa cho Nhung. Nhung nhìn nét chữ nói: "Thư của cô hai trên Bắc Cạn." Nhung về phòng dở thư xem. Trong thư, Phương hỏi thăm nhà cửa, kể qua loa về cái đời nàng sống ở trên Bắc Cạn, và báo cho chị biết rằng sắp có tin mừng. Nhung đọc thư thấy rõ ràng Phương được sung sướng, và nàng có cảm tưởng rằng Phương sống biệt lập hẳn, một cuộc đời khác. Nàng hỏi thăm đến việc nhà, nhưng không tha thiết, coi như là không can dự gì đến nàng nữa. Nhung đọc lại câu: "Chị được cái may ở gần nhà đi lại thăm mẹ luôn. Mẹ vì thế cũng đỡ buồn, mà em ở xa cũng an tâm." Có tiếng động, Nhung ngừng lên. Giao ở ngoài đi vào. Hai chân lê lệch sệt trên sàn nhà. Người ưỡn ra đằng trước, như khi nó bắt chiếc xe hỏa chạy. Nhung gấp thư lại, hỏi: "Bà vừa mặc áo đẹp cho Giao đấy phải không? Ai mua áo đẹp cho Giao đấy?" Giao đáp không lưỡng lự: "Mợ mua." "Sao Giao biết?" Giao nhảy lên ngồi vào lòng mẹ nói: "U già bảo mợ đi vắng để mua áo đẹp cho Giao." Lúc bấy giờ Nhung mới hối hận vì đã đi suốt cả ngày không nghĩ gì đến con. Và chột dạ nghĩ đến những lúc Giao ở nhà khóc đòi mẹ khiến mọi người chú ý đến sự đi vắng của mình. Nhung tưởng nghe thấy rõ những lời nhắc nhỏm của bà Án: "Mợ ấy đi đâu mãi không về, để con quấy thế kia." Mấy độ này làm sao ấy? Và những câu chêm của Hòa. Chị con độ này chắc buồn việc gì nên thấy đi vắng luôn. Đã ít lâu nay Nhung thấy cái oai quyền của mình ở trong nhà có phần giảm bớt. Trước kia nàng ăn ở giữ gìn, đức hạnh của nàng sáng tỏ quá nên Hòa vẫn đành lòng không ghen tị với nàng. Bây giờ nàng thấy Hòa tuy chưa hẳn ra mặt, nhưng đã có ý ngầm muốn dìm nàng xuống để cho mình nổi lên. Nhung thở dài lẩm bẩm, như mà tranh nhau như thế để làm gì? Giao dứt áo mẹ nũng nịu, mợ cài cúc áo cho Giao. Thấy con sung sướng được mặc chiếc áo đẹp, chiếc áo mà nàng đã mua để cho mọi người khỏi nghi ngờ mình đi với nhân tình. Nhung mỉm cười chua chát, bế con lên. Nàng nhớ lại câu Nghĩa nói với nàng khi nhắc đến việc đem Giao trốn đi. Con em cũng như con anh. Nhung cũng còn ngần ngại vì nàng thấy con nàng không phải chỉ thuộc về mình nàng. Nàng cũng không biết rằng mình có quyền đem Giao đi không. Để hôm nào nàng thử hỏi Nghĩa lại cho cẩn thận về việc đó. Dẫu sao, có quyền hay không cũng thế thôi, vì nàng biết rằng mình vẫn có quyền bỏ đi lấy chồng. Nhưng có những cái khác mạnh hơn ngăn cấm. Có quyền đi với chồng, nhưng nếu lấy chồng thì hóa ra một người mất hết hạnh phẩm, một người đi theo trai. Nhung hôn con rồi áp má mình vào má con, hai mắt mơ màng, lẩm bẩm bên tai Giao như muốn nói. Còn con tôi này nữa, lớn lên biết nghĩ, chắc rồi nó cũng khinh mẹ nó. Tối hôm ấy, khi mọi người đã đi ngủ, trong buồng bà Án và Nhung vẫn còn ngồi nói chuyện. Hỏi vần vơ ít lâu, rồi bà dịu dàng nhắc đến việc Nhung hay đi chơi vắng một mình. Nhung trông người mỏi mệt vì cuộc đi chơi xa nên vừa lấy tay che những cái ngáp vừa đáp lại uể oải. Nàng làm như không quan tâm đến những câu hỏi của bà Án, cho đó là những lời thông thường của một bà mẹ chồng răn bảo con dâu. Thưa mẹ, không biết sao độ này con cứ làm sao buồn bã trong người nên chỉ muốn đi chơi cho khuây khỏa. Nàng không để ý nên không nhận thấy rằng nỗi buồn vô cớ của nàng và những cuộc đi chơi để giải buồn lại trúng ngay vào giữa lúc Nghĩa thôi dạy học ở nhà nàng được ít lâu. Bà Án lạnh lùng nói như nói đến một việc quan trọng khiến Nhung phải nghiêm nét mặt lại. Tôi thương mợ, cũng muốn cho mợ đi chơi chỗ này chỗ khác. Tôi có cấm đâu, cần gì mợ phải giấu giếm đi một mình như thế. Bà dằn từng tiếng. E không tiện, mợ ạ. Nhung nói, con xin lỗi mẹ. Bà Án ngắt lời, mợ không có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi. Nhung đã giật mình tưởng bà Án nhắc đến tên Nghĩa. Bà Án ngập ngừng rồi nói tiếp. Nghĩa là mợ không để ý đến, mợ phải biết mợ khác, mà các chị em bạn của mợ khác, mợ phải nghĩ đến thân mình. Một người đàn bà quá không thể đua đòi chị em, đi chơi nay chỗ này, mai chỗ khác như họ được. Nhung mừng vì biết chắc bà Án không mảy may nghi ngờ nàng đi với Nghĩa. Bà chỉ muốn khuyên nàng để phòng xa giữ tiếng. Từ nay nàng không còn có cách gì đến thăm Nghĩa nữa, hay chỉ còn một cách mà cách đó giản dị nhất là trốn đi hẳn. Nàng vô tình đặt tay lên bụng thầm mong giá mà mình có thai. Nàng nghĩ nếu bà Án đã biết hết cả chuyện thì thật là một cách rất hay giúp nàng liều được. Thầm mong có chửa, thầm mong bà Án biết chuyện để có thể quyết định việc trốn đi mà lại mong bà Án chưa nghi ngờ, lại mong bà ngăn cản để mình khỏi xa mãi vào vòng tội lỗi. Có thể lại quay về với cái đời đức hạnh. Bao nhiêu ý trái ngược nhau, loạn xạ trong óc. Nhung thấy mình lúc đó như cái trong chóng xoay đủ chiều, không nhất định chiều nào. Nàng nghĩ thầm, không bao giờ mình có thể thành một người cương quyết, mình do dự và khổ vì sự do dự. Nhung nói với mẹ chồng, thưa mẹ, con thật là vô tâm để mẹ phải nhắc, từ nay con xin có ý tứ hơn. Bà Án lộ vẻ vui mừng, mợ nghĩ thế là phải, họ khác, họ tự do được. Còn mợ, không phải mợ chỉ giữ gìn cho nhà chồng, cho nhà mợ, lại còn làng nước người ta trông vào nữa. Bà Án ra khỏi, Nhung nằm vắt tay lên trán nhìn đình màn. Nàng nhớ lại câu nàng nói với Minh hôm ở nhà có chuyện lôi thôi về Phương. Ai chẳng biết sung sướng lấy thân, nhưng nhiều khi cũng phải nghĩ đến nhà mình, đến danh giá của mình. Câu của nàng hôm đó giống hệt câu của bà Án vừa nói với nàng lúc nãy. Nhung lại nghĩ đến những lời Minh bênh vực Phương, bảo nàng không hiểu được cái khổ của Phương, và nói cho nàng biết không gì khổ hơn là cứ luôn phải sống trong sự giả dối. Nhung thấy mình cứ quanh quẩn với hai ý tưởng trái ngược nhau ấy, không sao thoát ra được. Lấy bàn tay đập lên trán, nhăn mặt khó chịu. Cứ ngủ đi là xong chuyện. Nhung nhắm mắt, úp mặt xuống gối, và nàng thấy hiện ra cái cảnh sáng láng của đầm Thượng Nông, với hai bên kia bờ, trên một trái đồi, những nóc nhà tranh ẩn núp sau lũy tre. Nhung như còn nghe văng vẳng bên tai câu nói của Nghĩa. Chốn quê hẻo lánh ấy sẽ là cái tổ êm ấm để hai con chim lạc đàn khổ sở đã nhiều có chỗ dung thân. Hòa nhìn vào cái đĩa trứng tráng Nhung vừa thái xong, nói với bà Án: "Chị con thái quả chám thành ra vuông, mà thái vuông thành ra quả chám." Nhung mỉm cười đưa con dao cầm ở tay cho Hòa. "Thím thái hộ, tôi càng chữa càng hỏng." Chút được việc đó cho Hòa, Nhung nhẹ hẳn người, vì nàng thấy nàng không đủ can đảm ngồi tỉ mỉ cắt những miếng trứng cho vuông vắn trong khi óc nàng rối loạn. Bà Án lắc đầu nói: "Từ sáng đến giờ mợ ấy như người mất hồn mất vía." Rồi bà giơ ngón tay trỏ về phía Nhung, nói giọng thân mật: "Cô đánh vỡ của tôi mất hai cái bát con phượng rồi, tôi chưa kể tội đấy." Nhung ra bể múc nước rửa tay, có tiếng cánh cửa kẹt ngoài ngõ. Nàng cúi đầu nhìn qua lá cây, trong lòng phất phỏng. Song người khách đi vào không phải là Nghĩa mà nàng đương mong mỏi. Đã hơn hai tháng, nàng ở luôn nhà không đến thăm Nghĩa để cho tan hết những mối nghi ngờ. Nàng cũng muốn tạm quên đi và mừng rằng thấy lòng mình dần dần dịu. Nhưng sắp tới ngày giỗ chồng, biết thế nào Nghĩa cũng lợi dụng dịp tốt ấy để đến gặp nàng. Nhung hồi hộp mong đợi. Lần đầu nàng mong đợi ngày giỗ chồng. Từ 4 giờ sáng dậy làm cỗ bàn và dọn dẹp bàn thờ, Nhung cử động như một cái máy. Trong lòng nàng vui sướng bâng khuâng, nàng thấy thời giờ đi một cách rất chậm chạp và luôn luôn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Miệng nàng nói giục mọi người: "Nhanh chân nhanh tay lên mới kịp được, đã 10 giờ rồi đấy." Bụng nàng lúc đó nghĩ, hôm nay chủ nhật, thế nào nghĩ cũng đến sớm, còn 1 giờ nữa thôi. Nàng tưởng giá lúc nào cũng nóng ruột như thế thì không sao chịu nổi. Nếu Nghĩa không đến, tất thế nào ngay chiều nay hay chậm lắm là hôm sau, nàng cũng phải tìm lại nhà Nghĩa. Chắc anh ấy giận mình lắm, mà giận nhất vì không có cách gì gặp mặt mình hay viết thư cho mình. Nếu có thể gặp được thì chỉ có hôm nay. Nghĩ đến đấy, nàng lại biết chắc chắn rằng thế nào Nghĩa cũng đến. Nếu quả thật Nghĩa yêu ta, còn nhớ đến ta. Cũng là một dịp tốt để nàng thử lại tình yêu của Nghĩa. Nhung lau khô tay rồi bước lên nhà trên. Khói trầm nghi ngút. Và trên bàn thờ mấy mâm cỗ đã tốn bao nhiêu công phu sửa soạn. Càng làm cho Nhung thấy rõ cái vô lý của bữa giỗ. Lòng mong mỏi gặp Nghĩa mạnh đến nỗi nàng không biết áy náy rằng đã có ý dùng ngày giỗ của chồng làm ngày hội kiến tình nhân. Nhung rót rượu vào cốc, bỗng nàng ngừng tay nghe ngóng. Rồi quay mặt nhìn ra phía cửa chính. Nghĩa và Kiểm, một người bạn của chồng nàng, cùng bước vào. Kiểm cúi mình chào Nhung: "Chào bác." Nghĩa cũng chào theo và ngượng nghịu gọi Nhung bằng bác. Nhung mỉm cười nói: "Mời hai bác ngồi chơi." Trong lúc đó, Nhung thấy Nghĩa nhìn mình có vẻ tức giận oán trách. Nàng sợ hãi nhưng trong lòng rất sung sướng. Hai con mắt nàng mơ màng nhìn lại Nghĩa như muốn nhận lấy những lời mắng thầm của người yêu, như muốn bảo Nghĩa: "Anh mắng em nữa đi, em đáng tội với anh lắm, nhưng em đáng thương." Nhung vừa cặp cụi xếp lại những đĩa đồ ăn trong mâm vì thấy bà Án đi ở dưới bếp lên. Kiểm lúc đó vừa ra ngoài sân đứng xem vườn. Trong buồng khách chỉ còn lại mình Nghĩa. Bà Án nói: "Quý hóa quá, ông còn nhớ ngày giỗ em mà đến." Bà Nhung quay lại bảo Nhung: "Mợ không gọi nó pha nước, ông giáo sơi." Rồi bà vồn vã hỏi chuyện Nghĩa: "Sao ông giáo không ở lại chơi luôn với em?" Nhung thấy câu nói của bà Án nhiễm đầy vẻ mỉa mai. Nàng hơi khó chịu về những câu hỏi ân cần của bà Án. Nàng vờ bận xếp dọn bàn thờ mà làm như không nghe thấy lời mẹ chồng dặn pha nước. Khi bà Án đi khuất, Nhung cầm mấy lá trầu không đem ra rửa ngoài chum nước. Nàng đi sát gần chỗ Nghĩa ngồi và trừ trừ đứng lại nói: "Ông giáo xơi thuốc lá." Nhung hạ giọng nói tiếp theo luôn: "Xin lỗi anh, em không thể nào đến thăm anh được. Thế bao giờ? Để em viết thư sau." Hai người yên lặng nhìn nhau đắm đuối, hình như bấy lâu vắng mặt nên thèm khát, không muốn bỏ phí một giây phút nào. Nhung nói liều: "Em đã nhất quyết đi rồi." Thật ra nàng mới nhất quyết từ lúc nói câu ấy. Nhung uể oải lấy ít giấy má bỏ vào túi rồi nhìn quanh phòng một lượt. Biết rằng lần này đi không bao giờ trở về nữa, mà nàng cũng không mảy may cảm động phải rời bỏ chốn ăn nằm bấy lâu. Nàng hơi lấy làm lạ, thấy lòng mình thản nhiên đến như vậy. Lúc đi, chỉ có hai bàn tay không, nàng mới biết bấy lâu ở nhà chồng chỉ sống như một người ở gửi, mà đồ đạc bao nhiêu thứ bấy lâu nàng dùng cũng không phải đồ đạc của nàng. Nhung mới nhất định về nói với mẹ để bỏ đi được nửa giờ đồng hồ. Việc đi, nàng biết là phải từ lâu. Nếu nàng lấy chồng thì bao nhiêu những tội lỗi của nàng từ trước đến nay đều không còn là tội lỗi nữa. Nàng sẽ thoát được hẳn cái đời tốt đẹp giả dối để sống một đời bình thường nhưng ngay thẳng. Biết như vậy nhưng lần lữa mãi, Nhung cũng chưa nói với bà Nghè. Nàng thương mẹ quá nên không biết đến bao giờ nàng mới có đủ can đảm. Nàng cứ phải luôn luôn nhắc tới lời Nghĩa khuyên nàng. Em thương mẹ, nhưng em phải nhớ rằng chúng mình yêu nhau lần lút thế nào rồi cũng có người biết. Muốn giữ mãi tiếng tốt cho mẹ mà lại bị thành tiếng xấu thì không bao giờ rửa sạch. Như thế đâu phải là thương mẹ. Mỗi lần nghĩ tới câu của Nghĩa thì một ý tưởng khác vụt ngay ra trong đầu nàng. Nhưng sao không nghĩ đến cách đừng yêu nhau nữa? Rồi nàng lại tự hỏi, như một người đàn bà quá sao lại không được phép đi lấy chồng như một người con gái? Sao cứ phải ở vậy mới được tiếng thơm cho cha mẹ, cho gia đình? Nghĩ vậy, rồi Nhung lại như bao nhiêu lần trước, không biết ngả về mặt nào. Càng nghĩ ngợi, càng đo đắn, Nhung lại càng không quyết định được. Đã 4-5 lần như thế rồi. Chiều hôm nay, tự nhiên Nhung thấy phải nói với mẹ, phải đi. Không như những lần trước băn khoăn mãi, vẫn không có kết quả gì. Lần này, ý tưởng ấy nó đến một cách êm thắm, bình thường. Như một trái cây mưa gió mãi không rụng, đến lúc chín cứ tự nhiên rơi xuống đất. Rơi trong một lúc yên lặng nhất. Nàng với áo mặc, thản nhiên như sắp đi chơi quanh trong làng. Nàng gọi dao rồi dắt con ra vườn đi lững thững ngắm cây cối. Trên hiên, Hòa đứng ngồi khâu, Lịch đứng bên cạnh giơ tay làm hiệu gọi dao. Lúc đó, Nhung thấy Hòa và Lịch đối với nàng chỉ như hai người xa lạ, nàng bỏ đi không chút nhớ tiếc. Bà Án vừa đi chơi về, chạy lại bế dao. Nhung lo lắng sợ bà Án bế con mình vào trong nhà, vì nàng đã nhất quyết cùng đem con đi với mình. Nàng cố lấy giọng tự nhiên. Giao xin phép bà đi chơi một lát rồi về kẻo tối. Lúc nói, nàng cúi mặt, dứt lá cây, chỉ sợ bà Án đọc rõ được trên nét mặt mình cái ý tưởng đi trốn. Bà Án đặt dao xuống, Nhung xoa đầu con nói, xin phép mẹ. Câu ấy có lẽ là câu cuối cùng nói với mẹ chồng. Nàng thấy quả tim đập mạnh và hai tay run run. Về đến nhà, khi nghe bà Nghè mời ăn cơm, Nhung nhận lời ngay. Nàng bảo vú già sang nói với bà Án để khỏi đợi cơm. Tuy đã nhiều lần như vậy mà Nhung cũng nghĩ ngợi, ngập ngừng mãi mới dám bảo vú già. Ăn cơm xong, Nhung có ý lánh mặt bà Nghè. Trước khi thú tội, nàng không muốn nói chuyện với mẹ, sợ xảy ra sự gì cản trở hay là làm nàng mất can đảm. Nằm với dao trên phản cạnh giường bà Nghè, Nhung trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần nghe bà Nghè thức giấc, Nhung toan sang bên giường mẹ, lại thôi, nàng vẫn nằm yên chờ đợi dịp tốt hơn. Đã quá nửa đêm, Nhung biết rằng nếu đêm nay không nói được với mẹ thì là hết, mai chắc nàng không sao còn đủ can đảm nữa. Thấy tiếng két bên phản Nhung nằm, bà Nghè hỏi, con thức đấy à, dậy rót cho mẹ hâm nước. Nhung xuống giường, ra bàn rót nước và rót một cách rất thong thả để lấy thì giờ nghĩ trước cách bắt đầu câu chuyện. Mẹ xơi nước. Nhung vén màn đưa chén nước cho bà Nghè, rồi ngồi xuống cạnh giường đợi. Bà Nghè đưa cho nàng cái cốt trầu nói, con dã hộ, ta mỏi tay quá. Độ này trong người yếu, dã chưa dập miếng trầu đã mỏi rời cả cánh tay. Nhung lấy que dã ấn mạnh xuống cối, đưa mắt nhìn mẹ, nàng luống cuống không biết có nên nói hay không. Nàng giơ tay vặn nhỏ đèn cho khỏi nhìn thấy nét mặt bà Nghè. Con đã ngủ được tí nào chưa? Thưa mẹ chưa? Nhung kéo hai chân lên giường, cài màn lại cẩn thận. Nàng ngồi gần lại bà Nghè sẽ hỏi. Thưa mẹ, ở ngoài nhà có ai nằm không? Không, u già nằm ở dưới bếp. Có chuyện gì thế? Câu chuyện con nói với mẹ đây, con không muốn ai nghe thấy. Nàng nói luôn để cho bà Nghè biết ngay là câu chuyện gì. Và nhất là để nàng không có thể lùi được nữa. Mẹ còn nhớ ông Nghĩa. Hôm nay con về đây xin phép mẹ ở hẳn ở nhà. Xin mẹ thương con để Tâm nghe, con đã khổ sở hơn một năm nay, giờ mới dám thưa với mẹ. Nàng nghẹn ngào không nói được nữa, cúi đầu xuống. Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng que chạm và cối trầu. Một lúc lâu có tiếng bà Nghè thong thả nói. Thế ra hôm nay cô về xin phép tôi đi lấy chồng. Nhung thấy bà Nghè nói câu đó bằng một giọng nửa mỉa mai, nửa đau đớn như khi nói chuyện với Phương hồi năm ngoái. Nàng đã biết rằng bà Nghè không thể nào hiểu được thấu hết cái khổ của nàng, cũng như trước kia không hiểu được Phương. Thưa mẹ, bổn phận con phải nói. Giấu mẹ mới là có lỗi. Con khổ lắm. Con biết là không thể nào ở vậy suốt đời được. Nói với mẹ để tùy mẹ định liệu cho, còn hơn là làm liều để tiếng xấu lây đến cha mẹ. Thế cô tưởng đi lấy ông giáo nghĩa, một người đã ở dạy học ở nhà chồng mình hơn một năm trời, không là tiếng xấu sao? Không hiểu sao con độ này lại đổi tính nết chóng như thế. Yên lặng một lúc rồi bà đau đớn bảo Nhung. Thế ra bấy lâu tôi vẫn tưởng cô đứng đắn, ai ngờ đâu cô cũng như con Phương, cá mè một lứa cả. Thực là giết mẹ không bằng. Ba chấm, thực là con giết mẹ. Thấy bà Nghè khóc nức nở, Nhung lo lắng. Nàng cầm lấy tay mẹ vội nói. Xin mẹ nghe con, mẹ đừng khóc, lỡ có ai biết thì sao? Bà Nghè ý chừng cũng sợ vậy nên ngừng ngay lại. Nhung vì thấy mẹ khóc, trong lòng tự nhiên thổn thức. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má. Nàng rút khăn lau thầm không muốn cho mẹ biết. Nàng nhất định không để lòng mình cảm động. Nàng nói luôn. Thưa mẹ, con vẫn định tái giá đã lâu. Vì con chưa tìm được ai vừa ý nên chưa nói với mẹ. Cha mẹ bằng lòng, có cưới xin cẩn thận. Con tưởng lấy chồng một cách chính đính như vậy. Có gì làm xấu đến gia phong. Mẹ chỉ thương con, mẹ bằng lòng, cho một tiếng. Cô muốn lấy ai thì lấy. Cô cần gì phải tôi bằng lòng hay không bằng lòng. Nhưng nếu cô biết thương mẹ, thì cô đã chẳng nghĩ như thế. Cô đã nghĩ đến mẹ cô, đến nhà cô. Cô muốn cho tôi còn sống khỏi ngượng mặt với trong họ ngoài làng. Nếu cô đã muốn lấy chồng thì cái đó tùy. Cho phép lấy ông giáo thì tôi không bao giờ cho phép. Cô đã hỏi thì tôi cho biết vậy. Nói xong, bà lại nức nở khóc. Nhung ngồi bó gối nhìn ngọn đèn leo lét. Nàng biết rằng nếu mẹ không thuận thì thế nào nàng cũng liều. Và sáng mai nàng cũng sẽ bế con đi, không cần gì nữa. Nàng buột miệng nói, con có quyền đi lấy chồng. Tôi vẫn biết. Thưa mẹ, trong bao lâu con đã cố giữ tiếng. Con thưa với mẹ, biết cũng là để khỏi làm cho mẹ phiền lòng về sau. Chứ con đã nhất định rồi. Thầy mẹ không cho lấy thì con sẽ trốn đi. Chúng con sẽ cưới xin cẩn thận, rồi đi cho khuất mắt thầy mẹ. Tiếng xấu ấy thầy mẹ phải chịu lấy. Bà Nghè ngắt lời, giờ cô định làm thế. Con có muốn thế đâu. Nàng toan cho mẹ biết rằng nàng đã phải lòng nghĩa từ hồi nghĩa còn dạy học ở nhà bà Án. Và kể cho mẹ nghe những nỗi băn khoăn của nàng trong hơn một năm nay. Nàng vụt nghĩ ra một cách để bắt buộc mẹ phải bằng lòng. Là nói dối rằng có thai với nghĩa. Muốn tránh một tiếng xấu to, tất mẹ nàng đành phải chịu nhận lấy tiếng xấu nhỏ. Nghĩ vậy, nhưng thương mẹ quá, nàng không nỡ. Mẹ nàng cũng không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ nàng đã đau khổ nhiều về Phương, nay lại đến lượt nàng. Có hai cô con gái đều hỏng cả. Nhất là nàng. Nàng mà mẹ vẫn tin cẩn xưa nay, vẫn giúp cho nhà giữ bền được tiếng thơm là một nhà gia giáo nhất vùng. Nhung bắt đầu hối hận rằng đã nói với mẹ. Mỗi một tiếng nức nở của bà Nghè lại làm Nhung trông thấy rõ nỗi đau khổ của mẹ nàng. Có hai người con gái ngoan đều lăng loàn vượt ra ngoài gia pháp. Con khổ lắm, con cũng nghĩ thương mẹ, cho nên mãi bây giờ con mới dám nói với mẹ. Nhưng biết làm thế nào? Tính tốt của con. Nhưng nếu mẹ biết rõ thì mẹ sẽ hiểu. Thà rằng để cho mọi người biết cái xấu của mình, còn hơn là xấu thật mà đánh lừa người ta. Con không muốn thế nữa. Không gì khổ bằng sống mãi trong sự giả dối. Nghĩ lại thấy mình đã tự nhiên có ý muốn kể lể với mẹ cái tình uẩn khúc của mình để làm cho mẹ đau lòng vô ích. Nhung ngưng bặt. Lúc đó nàng lưỡng lự không biết rồi sẽ xử trí ra sao. Óc nàng rối loạn. Nàng ngập ngừng nói như là để mình tự hỏi mình. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Nàng đau đớn thầm nhắc lại cái ý tưởng hy sinh vì mẹ. Hay là ta hãy đợi cho đến khi mẹ ta qua đời? Khổ đến nỗi phải mong mẹ chết. Thấy dao khóc, nàng bế con sang, rồi ẵm con trong lòng, Du ngủ. Tiếng hát Du khe khẽ lẫn với tiếng một con mối kêu trên mái nhà, gợi Nhung nhớ đến hồi thơ ấu. Nàng tưởng như còn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng mẹ nàng hát Du nàng ngủ. Nàng còn nhớ lại cả câu thơ đầu trong chuyện Phật Bà Quan Âm mẹ nàng vẫn thường hát, và tự nhiên nàng cũng hát theo câu đó để Du con. Chân như đạo Phật rất màu, tâm trung chị hiếu niệm đầu chữ nhân. Bà nghe giọng đầy nước mắt bảo Nhung, con đặt nó xuống đây. Nhung nói, để lát nữa, cháu chưa ngủ say. Nhờ có đứa bé, hai mẹ con nhãng được câu chuyện buồn một lúc. Nhung ơi, thấy mẹ gọi Bình bằng tên tục. Nhung rùng mình vì tự nhiên nàng nhớ đến những khi có người ngất đi réo tên để gọi cho tỉnh. Con phải nghĩ lại thương mẹ và thương thằng Giao, nó còn bé nhỏ. Con nỡ nào đẩy đọa nó như thế. Nó đã tội tình gì cho Cam, bao nhiêu người khổ vì con. Lại còn thầy nữa, thầy đã già yếu lắm. Thầy mà biết tin này thì thầy chết mất, Nhung ạ. Nhung ngồi yên nghe mẹ nói. Ánh nhạt nhẽo của mặt trăng hạ tuần in mờ mờ hàng chấn song xuống góc nhà. Nhung nhớ lại những đêm ngồi ở cửa sổ đợi trăng lặn để ra vườn với Nghĩa. Nàng không thấy việc trốn đi là cần kíp nữa, nàng tự nhủ. Bấy lâu lần lút được thì sao không đợi được ít lâu nữa. Nàng không nghĩ đến việc bỏ hẳn Nghĩa mà chỉ nghĩ tìm cách nào cho ổn thỏa nhất. Tiếng bà nghe vẫn đều đều lọt vào tai nàng. Con không biết, chứ tiếng con to lắm. Không phải mẹ không biết thương con, nhưng người ta ở đời không gì quý hơn cái tiếng thơm. Mẹ không nỡ nào để con trong một lúc dại dột mà mất cả công trình của con, của thầy mẹ dạy dỗ con. Ánh trăng chiếu lọt vào giường và làm lấp lánh mấy sợi tóc bạc trên vành khăn bà nghè. Nhung lại nhìn rõ nét mặt mẹ và động lòng thương. Nàng nói để an ủi mẹ. Vì con vẫn biết thế nên con phải nói ngầm với mẹ, có dám để ai biết đâu. Mẹ con bên nhà cũng không nghi ngờ một tí gì cả. Xin mẹ chớ vội lo. Câu chuyện này chỉ có con và mẹ biết mà thôi. Bà nghè sổ tóc quấn lại khăn. Nhung nhìn thấy rõ về vui mừng lộ trên nét mặt mẹ. Thấy ra vừa thức giấc, mở mắt nhìn ngơ ngác. Nhung vội lau nước mắt và bế con quay mặt ra phía ngoài cho nó khỏi biết là bà nghè khóc. Nàng nói với mẹ, xin mẹ cũng đừng lo phiền. Con sẽ xin tuân theo lời mẹ dặn. Mẹ đừng lo, con đã nói, thế nào con cũng xin giữ lấy lời hứa. Nàng bế con đứng dậy. Thôi sang phản để yên bà ngủ, chú Giao nhé. Nàng nghĩ thầm, thế là đâu vẫn hoàn đấy. Nhưng nàng thấy trong lòng nhẹ nhõm, có lẽ từ nay nàng không áy náy nữa. Sáng hôm sau, Nhung dậy muộn. Ông Nghè biết bà Nghè đương ngồi uống nước ở trên sập, quanh một mâm cháo nóng, hơi lên nghi ngút, mấy đứa cháu nàng quây quần ngồi ăn. Bà Nghè âu yếm bảo Nhung, con ăn bát cháo nóng cho tỉnh. Nhung lấy thau ra bể nước, con chó bông già nằm trên bực gạch, quay lại nhìn Nhung bằng hai con mắt vàng, đầy dử. Biết là người quen, nó lại đặt đầu xuống hai chân rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhung múc nước rửa mặt. Nước mưa mát làm nàng tỉnh hẳn và có cái cảm tưởng rằng câu chuyện nói với mẹ đêm qua chỉ là một câu chuyện trong giấc mộng. Cảnh đời yên ổn ngày thường lại hiện ra trước mắt nàng. Nàng nghĩ giá có nhất định đi thì lúc này cũng hết cả nhất định. Tự nhiên không cái gì bắt buộc, nàng nỡ nào làm tan cảnh một gia đình êm ấm như thế kia. Làm náo động đến cảnh già của cha mẹ nàng đầu tóc đã bạc phơ, chỉ còn mong sống được ngày nào hay ngày ấy. Ăn cháo xong, Nhung xin phép cha mẹ dắt con về. Tới nhà cũng như mọi lần, bà Án hỏi Nhung, ông bà bên nhà vẫn được mạnh. Nhung đáp, thầy con hơi mệt, nhưng sáng nay đã đỡ nhiều. Nàng về phòng, cái gối của nàng và chiếc quạt vứt ở góc giường hôm qua vẫn còn yên chỗ cũ. Nhung ra gương, quấn lại khăn. Nghĩa lại gần kề má mình bên má Nhung, âu yếm nhìn vào hai con mắt bạn trong gương, mỉm cười nói. Anh vừa mới mua cái gương này hôm qua để thay vào cái gương cũ vì nó đục quá, không xứng với hai con mắt trong của nàng tiên. Nhung với chiếc khăn san quàng lên cổ, rùng mình. Thôi, em về kẻo muộn. Nghĩa nhìn ra ngoài trời nói, em về lạnh lẽo một mình. Hay là đêm nay lạnh, em ở lại luôn đây đừng về nữa. Nhung mỉm cười nói đùa. Không về thì còn gì là tiếng thơm của em nữa. Thôi, tạm biệt anh, để đến kỳ thu tiền tháng sau. Nhung đã ra đến cửa, sắp mở thì Nghĩa chạy theo, cầm lấy tay kéo mạnh vào. Nhung gắt, khéo không ai lại làm sổ khăn em lần nữa. Nghĩa vẫn nắm chặt lấy bàn tay Nhung, đắm đuối nhìn bạn nói, lần nữa. Sao em nói lắm câu ngớ ngẩn mà tình tứ thế? Lần nữa, lẳng lơ vậy chẳng trách. Nhung ngắt lời, chẳng trách mê anh. Nàng nghiêm nét mặt tiếp theo, anh khinh em lắm, phải không anh Nghĩa? Sao em lại còn nghĩ vậy? Anh chỉ thương em thôi, chúng mình đã bảo coi nhau như vợ chồng rồi kia mà. Có khác gì đâu, chúng mình là vợ chồng chính thức. Không ai có lý do gì buộc tội chúng mình, buộc tội em cả. Sao em lại còn hay nghĩ lần thần thế? Em vẫn biết vậy, lẽ phải là thế, nhưng mà em vẫn cứ làm sao ấy. Việc quái gì, ai không thế? Nhung đứng dựa lưng vào cánh cửa, một tay ngoặt ra phía sau vặn lại quả nắm. Nghĩa là ai cũng giả dối như em cả. Mà khó chịu nhất là muốn có tính tốt, không có cách gì tốt hơn là giả dối. Chỉ có giả dối mới ổn thỏa được mọi đường. Ổn cho chúng mình, chịu được thầy mẹ em, chịu được mẹ chồng, chịu được hết cả mọi người. Nhung mở hé cửa, một chùm hoa mộc rơi từ trên tóc xuống vai nàng. Nghĩa giơ tay cầm lấy đưa lên mũi. Hoa mộc thơm như một cô con gái quê mới dậy thì. Tính thơm của em đấy, em ngắt được cây mộc cạnh ngay buồng anh ở ngày trước, anh còn nhớ không? Em cho anh xin, để khi em đi rồi còn phảng phất chút hương thừa. Nhung khẽ ngâm tiếp theo, hương thừa nhường vẫn ra vào đâu đây? Nàng vừa bước ra ngoài hiên, tay vẫn cầm quả nắm, rồi nũng nịu giơ má để Nghĩa đặt một cái hôn từ biệt. Đến tháng sau, vợ chồng mình lại họp mặt. Khi về đến làng, trời đã chiều, Nhung không hề mảy may sợ hãi. Đã mấy tháng nay, thấy Nhung hay đi chơi luôn, tìm hết cách mà cũng không sao ngăn cản nổi. Nên bà án giao cho Nhung việc lưu thư tiền họ và tiền nhà trên tỉnh để tránh tiếng. Nhung vẫn tự hỏi. Có lẽ mẹ chồng mình đã biết là mình đi đâu chăng? Nhưng nàng không cần, dẫu có biết nữa cũng vậy thôi. Bà phải giữ cho mình hơn là mình giữ lấy mình. Về tới nhà, Nhung đi thẳng vào buồng khách. Bà án đương ngồi nói chuyện với bà Nghè và một bà khách lạ. Nhung thấy mẹ nàng nhìn nàng có vẻ lo sợ. Bất giác, nàng giơ tay sửa lại vành khăn và vuốt mái tóc. Nhung chào bà khách và thấy bà khách nhìn mình có ý dò xét. Bà án vội hỏi nàng, giọng âu yếm. Có mấy nơi họ trả đủ, con? Khổ quá, mẹ đã bảo đừng đi. Con cứ không nghe. Con có thuê xe giờ đi đấy chứ? Nhung đáp, thưa mẹ không. Từ nhà nọ sang nhà kia cũng không xa gì mấy. Con đi bộ cho khỏe người. Và lại, thưa mẹ, đi thế nhưng nghỉ luôn. Vào mỗi nhà lại nghỉ một lát. Thôi con đi rửa mặt, bảo vú già lấy nước mùi mà rửa. Mẹ vừa gội đầu xong, hãy còn đấy. Nhung lại ban thờ chồng thắp hương rồi đi ra. Vừa đi khỏi, tiếng bà khách làm nàng ngừng lại sau cánh cửa, lắng tai nghe. Mợ ấy còn trẻ quá nhỉ? Tôi chồng chỉ độ 20 tuổi. Tiếng bà án nói tiếp luôn. Mợ cháu quá năm 20, năm này dễ đã 25. Nhung thấy mẹ chồng tăng tuổi nàng lên 2 năm, không biết vì đã quên hay hữu ý. Bà án cho bà khách biết cái tuổi quá chồng của nàng, chắc là để bà khách nhận thấy nàng ở quá đã lâu và từ năm còn trẻ lắm. Nhung không thấy mẹ mình nói gì, nàng nghĩ thầm. Cái tiếng tốt của mình cứ thêm một năm lại tăng thêm một ít. Một lúc lâu, bà khách vừa cười vừa nói. Mợ ấy không nhận ra tôi, hồi tôi đến thăm bà thì mợ ấy mới độ lên 10. Hình như còn một cô em nữa, không biết giờ đã lấy chồng chưa? Bà Nghè đáp, cháu vừa lấy chồng năm ngoái. Rồi bà Nghè hỏi tiếp ngay sang câu chuyện khác. Nhung biết là mẹ nàng sợ bà khách hỏi lôi thôi về Phương. Bà khách lại nói, chóng thật, đã mười mấy năm trời rồi đấy. Thấm thoát thế mà các cô ấy đã có chồng có con. Nhung đi rón rén về phòng. Chiếc gối lẻ loi bên cạnh tấm chăn bông cuộn tròn đặt ở góc giường làm Nhung rùng mình nghĩ đến những đêm đông dài lạnh lẽo. Nghĩa vẫn thường nói. Ban đêm chúng mình chỉ gặp nhau ở trong mộng. Anh muốn một đêm nào, mộng đó sẽ thành sự thực. Mùi nhang ở ban thờ chồng nàng theo gió đưa sang. Ngửi mùi nhang thơm, Nhung nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái cùng Nghĩa ra chùa Bẻ Lộc. Và nghĩ đến lời hẹn của Nghĩa mới đây. Tết năm nay, giao thừa anh sẽ về chùa làng em. Anh sẽ hẹn em ở vườn sau chùa, đúng chỗ năm ngoái, để vợ chồng mình mừng tuổi lẫn nhau năm mới. Bỗng Nhung lắng tai, Xen lẫn với những tiếng nói chuyện khác, nàng vừa nghe thấy tiếng bà khách nhắc đến hai tiếng danh thơm. Hai tiếng đó lần này nàng nghe thấy không biết đã bao nhiêu lần, vừa làm nàng rung động êm ái trong lòng, lại vừa như mỉa mai nàng, mỉa mai cả đời nàng. Nhung gọi vú già lấy thau nước. Khi rửa mặt nhìn vào gương, nàng thấy trong lòng vui sướng. Mợ ấy trẻ quá nhỉ, tôi chồng chỉ độ 20 tuổi. Câu nói của bà khách hãy còn như du dương vẳng bên tai. Nhung mỉm cười ngẫm nghĩ. Nghĩa đã không nói dối ta khi khen ta còn trẻ như con gái 18, đương tơ. Mặc dầu trời rét, Nhung cởi cả áo trong để lộ hai cánh tay trắng, tròn trĩnh. Nàng té nước, nhắm mắt để nhận thấy rõ cái hơi ấm của làn nước trên cánh tay. Và tự nhiên nàng nghĩ đến những cái hôn nồng nàn của Nghĩa mới đặt trên da thịt nàng. Một cơn gió lạnh lọt vào phòng, bỗng Nhung đột nhiên thấy trong lòng buồn man mác. Nhìn về mặt tươi đẹp của mình, Nhung nghĩ đến rằng không bao lâu nữa ngắm lại dung nhan, nàng sẽ thấy mái tóc nàng điểm xương, mắt nàng mờ, và cũng như đôi gò má hồng, tình yêu của Nghĩa có một ngày kia phai lạt. Tháng đi, năm đi, mùa xuân của đời nàng đi qua không bao giờ trở lại nữa. Nhung thấy hiện ra rõ ràng trước mắt bốn chữ vàng, tiết hạnh khả phong. Cùng với hai hàm răng long, mái tóc bạc, cái phần thưởng quý hóa ấy sẽ đến để kết liễu đời nàng, đời một người đàn bà quá trẻ, ở vậy thờ chồng, giữ được vẹn toàn tính thơm.